cụ tổ con là tên là Đặng Ti Tâm. Trong pháp hội cầu siêu, con lỡ đặt tên vong thai nhi là An Tâm. Việc đó có phạm lỗi không ạ? Nếu có, xin thầy cho con cách khắc phục. Thôi thì đặt tên thai nhi cháu là Diệu Âm đi, là được, là Diệu Âm, là Diệu Âm là được. Đạo tràng chúng ta thầy cho đặt tên là các vong đều là Diệu Âm, quy cũng đều Diệu Âm. Vì sao? Vì trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca nói rằng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc có vô lượng vô số hằng hà sa số các vị Bồ Tát có tên là Diệu Âm Bồ Tát. Và sau này các vị đó tu tập thành Phật và đi khắp mười phương thế giới lấy tên hiệu là Diệu Âm Như Lai. Đấy, cho nên chính vì vậy thầy mới thì theo Hòa Thượng Tịnh Không là cũng quy cho tất cả các Phật tử pháp danh đều là Diệu Âm cư sĩ, Diệu Âm Chí gì hoặc Diệu Âm Tịnh gì đó, vân vân. Đó thì lấy đều theo đạo tràng như thế đi cho hoan hỉ. Việc thứ hai, con đã đi hầu đồng 12 năm, nhưng từ 3 năm nay con không đi hầu nữa vì được nghe thầy giảng pháp. Vậy nên bộ quần áo hầu đồng của con nên giải quyết thế nào ạ? Cái này khi mà chúng ta đã giác ngộ Phật pháp rồi thì không muốn đi hầu nữa. Đi hầu đồng ở đây, xin thưa các vị, nếu mà hầu đồng chân chính là không có gì là sai. Vì cũng đây là một cái bản sắc văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam chúng ta, tức là theo đạo thánh, đạo mẫu đó các quý vị. Đấy cũng là gì mà các vị thánh hay là mẫu đó đều là những vị anh hùng dân tộc có công với đất nước. Thì hậu học nghĩ về tổ tiên, nghĩ về các bậc tiền bối, tri ân và báo ân, đấy là cái truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên cái việc thờ thánh, thờ mẫu, hay là kể cả việc hầu đồng vân vân đó, thì cũng đã được UNESCO công nhận là cái văn hóa phi vật thể của Việt Nam, của thế giới rồi mà. Xin thưa các quý vị, cho nên nếu mà ở ngoài đời, những người theo đạo thánh, họ thờ thánh, họ đi hầu đồng thì đây chuyện rất bình thường, không có gì cả. Nhưng nếu là một tăng ni hay là một Phật tử thì chúng ta không nên đi hầu nữa, mà chúng ta thì thành kính, vẫn thờ, vẫn lễ, vẫn kính các ngài. Vì các ngài là những vị anh hùng dân tộc, là bậc tiền bối, là những người có công với đất nước, với dân tộc qua các thời kỳ. Cho nên là hậu học, kể cả người xuất gia như chúng tôi, mà đích thân thầy á, đến các nơi đình đền miếu mạo, thầy vẫn chắp tay trang nghiêm xá, thậm chí có những nơi thầy lễ xuống như là lễ Phật luôn các quý vị. Vì Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính, Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên một chúng sinh Phật còn đề cao và tôn trọng bình đẳng như thế, huống chi là một vị anh hùng dân tộc, người có công với đất nước, có các ngài mới có gì, có chúng ta bây giờ. Cho nên thầy tuy là một vị tu sĩ, một vị tỷ khiêu, một vị đại đức, một vị thượng tọa, một vị có thể nói là cũng có chức sắc trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng đến bất cứ ngôi đình, ngôi đền, ngôi miếu nào có các vị thánh, các vị anh hùng dân tộc, thầy ít nhất cũng trang nghiêm chắp tay xá lễ các ngài theo nghi thức, cái tâm thành kính nhất của một vị tu sĩ với các bậc tiền bối hữu công, với những người anh hùng dân tộc có công với đất nước, với những vị thánh, những vị thần, những vị thành hoàng làng, chính là những vị tiền bối có công với đất nước qua các thời kỳ chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trước đây vậy các quý vị. Cho nên mình không theo Phật thì mình không hầu, vì hầu cái đó là dành cho những người ở bên ngoài, những người theo bên nhà thánh. Còn chúng ta đã quy tam bảo, đó là đệ tử Phật rồi, thì mình làm theo lời Phật dạy, để mình tụng kinh niệm Phật, học pháp, tụng chỉ trai giữ giới, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, vân vân. Mình tu tập để mình cầu được sớm được giác ngộ và giải thoát như chư Bồ Tát, chư Hiển Thánh Tăng, chư lịch đại tổ sư và như chư vị cư sĩ tiền bối đã vãng sinh, đã giải thoát, đã thành tựu trên con đường học Phật và được giác ngộ giải thoát, rồi tiến tới là viên mãn công đức thành Phật như Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật, thì đó là cái điều gì? Điều hoan hỷ nhất, tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, đối với một đệ tử Phật xuất gia và tại gia như chúng ta. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: con tên là Nguyễn Thị Điệp, pháp danh A. Cái quần áo đồ này thì trả lời luôn là gì? Một là đem cho người khác đi, hoặc là đem gì làm cái lễ hóa đi là xong. Ở nhà không dám hóa thì hôm nào mang lên đây pháp hội Địa Tạng hay gì đó thì mang lên đây các thầy làm lễ xong rồi hóa đi là được, không có gì phải lo lắng chuyện đấy cả. A Di Đà Phật. Còn nếu có đồ thờ, ban thờ, thờ tượng hay thờ tranh, mẫu tranh thánh, mình cứ thờ bình thường không sao, không phải cần phải giải phải bỏ đi cả các quý vị. Mình cứ thờ chung với ban thờ Phật, tụng kinh niệm Phật trước ban Phật, ban thánh, ban thần linh gia tiên nhà mình bình thường được, không sao. Vì đạo Phật Việt Nam nó gắn liền với cái văn hóa, cái truyền thống của Việt Nam, Phật giáo đồng hành cùng dân tộc. Cho nên giữa chùa thờ Phật và đền thờ thánh, đình miếu mạo thờ thánh á, chúng ta thấy ở Việt Nam, đặc biệt miền Bắc này là rất gần gũi. Trong chùa có gì? Có đền. Mà trong đền cũng thường là có gì? Có chùa và có thờ Phật, vân vân. Đó gọi là đạo Pháp đồng hành cùng dân tộc, chính là từ cái chỗ thờ phụng cho đến cái cách hành xử của tăng ni, của Phật tử giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta đó. Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con tên là Nguyễn Thị Điệp, pháp danh Thiện Đức ở Hải Phòng. Con xin thầy bố thí cho gia đình con. Thầy ơi, gia đình con có thờ tứ phủ, nhưng con được về chùa thầy năm 2022. Đêm nay con đã viết câu hỏi nhưng chưa đủ duyên. Thầy ơi, được về chùa theo pháp tu khóa nào mà con không về được? Con tu trực tuyến ở nhà và hàng ngày cả hai vợ chồng con tu ba thời. Quý hóa thế, A Di Đà Phật. Được cả ông chồng cùng tu theo nữa. Đấy, chúc mừng Phật tử này, chúc mừng bà vợ đã có ông chồng rồi đi. Gọi là đồng cam cộng khổ, gọi là sống chết vinh nhục có nhau. Nay gặp được pháp môn thủ thắng của nhà Phật để tu, để cầu giải thoát, hai vợ chồng lại tiếp tục có gì? Có nhau. Chúc mừng Phật tử này một tràng pháo tay thật to, và chúc mừng tất cả các Phật tử chúng ta. Ai nếu mà được như thế là quý lắm. Hai vợ chồng gia đình đều mộ Phật, đều cùng tu như thế này thì quý lắm các quý vị. Còn chưa biết giải thoát bao giờ, giải thoát lúc nào, nhưng trước mắt như thế là vui mừng rồi, hoan hỉ rồi, an lạc rồi, đại phúc đức, đại duyên lành đối với những Phật tử nào mà được như thế rồi. Các quý vị hãy cố gắng, vợ chồng con cái yêu thương bảo ban nhau để cùng nhau tu tập, sau này thì cả nhà cùng được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Thầy Thịnh về bên đó mà thấy thì thì quen, bà thầy không nhớ con à, chúng con đưa câu hỏi pháp hội năm 2025 thì trả lời đấy mà, rồi sướng quá, lúc đó gặp nhau ở đó thì vui. Không chỉ Phật tử nhà mình ở đây mà sau này mong đó, khoảng độ 100 vài trăm năm nữa tất cả các Phật tử dự khóa tu ở đây hoặc là dự khóa tu trực tuyến đều gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc thì quý hóa biết bao. Phật tử hỏi tiếp: gọi là cả ngày tu, hai vợ chồng con tu cả ba thời, sáng chúng con tu phổ môn, trưa và tối chúng con tu Địa Tạng, nhưng con mở điện thoại ra tụng theo ở chùa có được không thầy? Và con cũng ấn tống kinh sách Tô Tượng Phóng Sinh đến cuối năm 2024. Con nhờ thầy chùa làng giải điện cho con. Thầy ơi, điện bây giờ con thờ Phật, Bồ Tát và Địa Tạng ở giữa, còn bên con thờ Thổ Công và Gia Tiên, con thờ như thế có được không? Và nhà con còn bảo có đường của các quan đi qua, nhưng đất nhà con thì hẹp, nhà bên cạnh có muốn bớt đất con trai con muốn mua để làm nhà ống, vậy con có mua được không? Con làm đè lên con đường đó thì phải làm thế nào? Con xin thầy giúp gia đình con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy nhiều lắm. Mua được, làm được. Khi làm thì chúng ta thì các cụ, các quan, các cụ có thần thông, các cụ đi mây về gió thì các cụ có bị ngăn cách về cái bức tường đâu. Nhưng mà trước khi làm thì chúng ta thì các cụ nói có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Trước khi làm chúng ta cũng thắp hương, chúng ta lễ bái, chúng ta khấn nguyện các ngài, tâm tư nguyện vọng chúng con muốn làm như thế, rồi các ngài thì dùng đại thần thông, dùng đại công đức, các ngài đi mây về gió để chứng minh cho chúng con bên ABC, mình có lời trước như thế để cho gọi là gì? Các cụ ngày xưa nói là tâm xuất Phật chứng, tâm thành thì quỷ thần gì, quỷ thần hay là như thế, thì cho nó hợp tình hợp lý vậy. A Di Đà Phật. Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy trụ trì chùa Khai Nguyên cùng các sư tăng sư ni Phật tử đang tu tập tại chùa. Tên con là Vũ Thị Hoa, pháp danh Bảo Diệu. Con ở tỉnh Yên Bái cũ, nay là tỉnh Lào Cai, xã Hồng Ca Ải hay cái gì đấy. Con có hai câu hỏi xin thầy bố thí cho con với ạ. Một, đạo tràng chúng con có 100 Phật tử. Chúng con ở xã vùng sâu, không có sư chủ trì, mà chúng con muốn tu chuyên về pháp môn tịnh độ và muốn đi trợ niệm cho người sắp lâm chung. Con xin thầy chỉ dạy cho chúng con với, để chúng con biết đường tu tập ạ. Thì các Phật tử, nếu có 100 Phật tử, nếu mà muốn có cái chỗ để chuyên tu, để tu tập với nhau, và có đạo tràng để được sinh hoạt, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai công nhận, được các cấp chính quyền địa phương tỉnh Lào Cai cũng như xã sở tại quan tâm tạo điều kiện cho các Phật tử tu tập đúng chính pháp dưới sự gọi là bảo lãnh của Ban trị sự Giáo Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai, thì các cụ, các Phật tử biết rồi, thì đất có lề, quê có thoái, sống ở đâu cũng phải chấp hành quy định pháp luật của nhà nước cũng như hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương và tỉnh thành ở nơi đó. Thì đạo tràng Phật tử này yên tâm, thì cứ làm cái đơn xin thành lập, xin gọi là điểm sinh hoạt tôn giáo, gửi Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai, gửi Sở Dân tộc Tôn giáo tỉnh Lào Cai, gửi Ủy ban Nhân dân xã sở tại các vị đang sống này, làm cái đơn sinh hoạt, nói ra, kê liệt kê danh sách của các thành viên trong đạo tràng ra, và đạo tràng mình xin được đăng ký sinh hoạt ở chỗ nào, địa điểm lấy của nhà ai, mà cái nhà đó có gia đình có nhất trí 100% để cho các Phật tử mượn cho đó để làm đạo tràng sinh hoạt hay không, nó phải có cái đấy. Thì muốn sinh hoạt nó quy củ nề nếp thì làm như thế, gửi lên. Vừa qua thì thầy cũng là phó ban trị sự kiêm trưởng ban kinh tế tài chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai, mà bây giờ là cả Lào Cai và Yên Bái gộp vào đó. Thì chỗ Hòa Thượng Thanh Điện là phó chủ tịch hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai, thì với thầy thì cũng như là sư phụ, là người trong nhà cả. Thì mới mấy anh em trong ban trị sự, trong ban thường trực, chú Thường Thoảng Minh Huy là phó ban thường trực, thì cũng là anh em cùng học với nhau khóa 4 Học viện Phật giáo Việt Nam. Chú thầy Trân Tín là phó ban chánh thư ký, thì cũng là đệ tử Hòa Thượng Thanh Điện, là sư đệ của thầy. Anh em với nhau cả, với các quý thầy trong ban thường trực vừa qua họp sát nhập tỉnh ấy, thì Hòa Thượng chỉ đạo cũng như là các anh em huynh đệ trong ban thường trực cũng rất mong là có các đạo tràng, các điểm sinh hoạt tôn giáo cho bà con nhân dân Phật tử ở các xã vùng cao, vùng sâu và vùng xa của tỉnh Lào Cai mới sau khi sát nhập, mà chưa có chùa, chưa có tăng ni trụ trì để hoằng pháp, để xây chùa, xây chiền địa phương đó, thì các Phật tử chúng ta có thể làm cái đơn để gửi lên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Lào Cai, Sở Dân tộc Tôn giáo tỉnh Lào Cai và Ủy ban Nhân xã sở tại đó. Các thầy sẽ căn cứ vào đó, sẽ đề xuất với Hòa Thượng trưởng ban, đưa ra ban thường trực có ý kiến với Sở Dân tộc Tôn giáo, rồi phòng PA02, Công an tỉnh Lào Cai, các sở ban ngành và Ủy ban Nhân tỉnh Lào Cai cũng phối hợp làm sao để có những cái đạo tràng cho các Phật tử sinh hoạt nó đúng với quy định pháp luật. với hiến chương giáo hội và nội quy ban tăng sự Phật giáo tỉnh Lào Cai để chúng ta hoạt động nó được như lý như pháp, cả thế pháp cũng như cả đạo pháp nó đều được toàn vẹn cả. Các quý vị, A Di Đà Phật.